Con có hai câu hỏi xin được hỏi thầy giải đáp ạ. Một, tụng kinh theo đài có được không? Con tụng kinh ở nhà một mình vì có tuổi rồi nên hay hết hơi thầy ạ. Hai, khi tụng kinh ở chùa, con thường không dở kinh ra đọc mà cứ đọc theo đại chúng có được không ạ? Vì con đọc chữ nhiều, mắt bị nhòe và chảy nước mắt. Con xin thầy chỉ dạy cho con tu tập cho đúng pháp ạ. Con xin tri ân công đức của thầy A Di Đà Phật. Phật tử có hai câu hỏi. Câu thứ nhất thì hỏi rằng ở nhà con tụng kinh, con mở đài nên con tụng theo có được không? Vì tuổi cao rồi cho nên hay hết hơi, tụng một mình hết hơi. Nên tụng mở đài ra được không?
Được.
Phương tiện cũng không sao cả. Ví dụ mà chúng ta không chấp hiệu được, hiệu lệnh chúng ta chưa quen, hoặc là có tuổi rồi chúng ta không theo được, thì chúng ta mở đài ra chúng ta đọc cũng được. Nhưng thường là đọc như thế nó không hay nhiếp tâm đâu. Đấy là kinh nghiệm ấy. Tụng kinh mà mở theo đài mà đọc cái kiểu như thế thì nó rất khó nhiếp tâm. Việc tụng kinh niệm Phật không phải là để lấy doanh số, không phải là lấy bao nhiêu bộ, bao nhiêu quyển vân vân, mà quan trọng là cái chỗ nhiếp tâm. Cho nên nếu mà chúng ta không chuông mõ được để chúng ta tụng như là các sư hay là như các Phật tử quen rồi, thì chúng ta có thể lấy sách chúng ta đọc vẫn được. Chúng ta đọc như đọc sách cho nó nhiếp tâm. Mục đích đọc tụng kinh Phật là để hiểu Phật dạy cái gì, để đem áp dụng vào cuộc sống thường nhật hàng ngày, để thay tâm đổi tính của mình, chuyển xấu thành ác, phá mê khai ngộ vân vân. Đấy mới là cái mục đích cao nhất của người đọc tụng kinh Phật. Còn nếu mà Phật tử thấy mà mình mở băng, mở đĩa tụng kinh lên mà đọc theo mà thấy nó nhiếp tâm được thì chúng ta cứ tụng thôi, không sao. Nên cái này nó cũng không có cái cố định nào cả, bởi vì nó là bất định pháp. Người này thì tụng theo băng đĩa thì nó loạn tâm, nhưng người kia tụng theo băng đĩa thì nó định tâm. Thì mình phải xem, mình mà cảm thấy mình định tâm thì mình cứ thế mà tụng cũng được, không sao. Còn hỏi ý thứ hai bảo là ở chùa, mỗi khi theo tụng kinh ở chùa thì không dở kinh ra để đọc, mà chỉ đọc theo đại chúng thôi. Thế mình không dở kinh thì không biết là Phật tử này thuộc lòng chưa? Nếu mà thuộc lòng rồi thì chả cần phải dở kinh. Đúng không? Thuộc lòng rồi thì cũng không cần phải cầm kinh, không cần phải dở kinh. Bảo là vào mắt kém cho nên là đọc nó hay chảy nước mắt, hay là nó đau mắt hay khó chịu. Thế mà mình mà thuộc rồi thì một mình thuộc hẳn thì có thể nó khó. Nhưng mà mình đã đọc kiểu như lầu kinh rồi, thông rồi á, thì có người tụng là mình tụng theo được, thì không cần phải cầm kinh mà mình vẫn tụng theo đại chúng được thì cũng được thôi. Đấy, cái này thì cũng không sao, Phật tử cũng có thể tùy duyên vậy. Một Phật tử nữa hỏi: Con Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, con tên là Lê Thị Hạnh, ở thành phố Vũng Tàu. Xa thế, thành phố Vũng Tàu rất xa. Con muốn thầy giải đáp và hóa giải giúp con trường hợp chồng của con một mặt rất thích đến chùa chiền, nhưng cứ ra khỏi chùa thì lại nổi đóa, phát ngôn rất tệ hại, bừa bãi, vô cùng phản cảm, mà bảo ở hẳn chùa thì cũng nổi khùng, suốt ngày tìm mọi tiêu cực ngoài xã hội để đem vơ vào lòng, về để nổi loạn ở nhà, rồi phá nhà, phá cửa, văng tục, chửi bậy. Phần nữa, con trai con thì bị bùa ngải, gái theo vì mục đích, bởi ngay ban đầu con giới thiệu bạn gái là người công giáo, nhưng lại tự đi xem bói và nói tuy hai tuổi không hợp nhau, nhưng cô ấy vẫn yêu. Thực chất là thấy có cơ hội để đi xuất ngoại thì để bám theo. Khi lấy hết tiền của là nó biến. Từ ngày xuất hiện cô người yêu thì con trở thành con người khác, thay đổi 180 độ, từ bỏ gia đình, xa lánh bạn bè, kể cả anh em, người thân, và luôn yêu cầu mẹ phải đầu tư cho tiền bạc hoặc đưa hết đất đai nhà cửa cho chúng. Con không chịu, con kính nhờ thầy hóa giải giúp con. Con xin tri ân công đức của thầy. Có Phật tử ở tận trong Vũng Tàu gửi câu hỏi và nói rằng người chồng thì đến chồng thì một mặt rất thích đến chùa, nhưng đến chùa rồi khi ra khỏi chùa về thì hay sinh tâm nổi đoá, tức là nóng giận, sân hận và hay nói những cái lời thô tục, bừa bãi vân vân. Nhưng bảo ở chùa hẳn thì cũng không chịu, cũng sinh tâm tiêu cực như thế vân vân, hay tìm những cái sự tiêu cực ở ngoài xã hội để tự nhiên ôm vào lòng mình, rồi sân giận, chửi vợ, chửi con, phá phách nhà cửa, văng tục, chửi bệnh vân vân, đủ các thứ. Xin thưa các vị, bây giờ có thể nói là nó không phải mình chồng Phật tử này đâu, mà xã hội bây giờ rất nhiều người thích như vậy, làm như vậy, kiểu như là vô công tồi nghề ấy. Hàng ngày cứ cắm đầu cái điện thoại lên mạng xã hội, xong rồi đi nhìn lỗi người khác, văng tục, chửi bậy. Ở ngoài xã hội họ gọi là anh hùng bàn phím. Anh hùng bàn phím lên đó thì chuyên là tìm những cái thông tin tiêu cực của xã hội để vào đó để bình luận, để chửi bới, thậm chí là còn đem những cái bực dọc tức tối đó cho cả gia đình và người thân của mình nữa. Chúng ta thấy cái này bây giờ rất nhiều, không chỉ người trẻ tuổi đâu, đang trong độ tuổi 18 đôi mươi, hoặc là các bạn thanh niên mới lớn đâu, mà kể cả những người lớn tuổi, thậm chí những người đứng tuổi, thậm chí có người già tuổi rồi, còn thích vào đó để đi soi mói, đi chửi bới người khác. Nhưng mà xét lại gia đình của mình, bản thân mình, về đạo đức, về phẩm chất, gần như chẳng có cái gì cả. Chính vợ con mình, chính người thân nhà mình còn chẳng chịu được mình, thì làm sao xã hội có thể chịu được mình được. Đấy, đấy, bây giờ nó lại thành cái trào lưu như thế. Ngoài ra là còn có một số thành phần kiểu bất hảo, lười lao động. Bây giờ suốt ngày đi tìm tòi những cái lỗi, cái sai của người khác. Họ lỗi và sai ít thì biến nó thành nhiều. Rồi đăng tin, giật tít, câu view để cho nhiều người vào xem, thế là kiếm tiền. Cái tiền đó được rồi lại đi ăn chơi, nhảy múa, đàn đúm, tụ tập. Và họ cứ dưng dưng tự đắc cho rằng họ mới là cái con người yêu nước, một cái con người trí tuệ, một cái con người có ích cho xã hội, vân vân và vân vân. Nhưng thực tế bản chất của ngay họ với gia đình họ có ra cái gì không thì cả một vấn đề. Bây giờ nó lại kiếm tiền trên mạng xã hội, trên Facebook, trên YouTube, trên TikTok gì đó vân vân. Cho nên chúng ta thấy có một số thành phần đi kiếm tiền cái kiểu như thế, được tiền đó lại đi ăn chơi nhậu nhẹt, và họ tự cho họ là một cái tầng lớp gọi là yêu nước, tầng lớp gọi là đi phanh thui những cái xấu ở thế gian, vân vân. Mà thực tế thì 10 cái tin thì họ có khi đăng cả 10 cái tin đều là tiêu cực, đăng những cái mặt trái xã hội, chẳng có một cái chút nào về giáo dục nhân cách, phẩm chất đạo đức, hướng thiện cho con người đi lên cả. Đấy, cho nên là xã hội bây giờ phát triển công nghệ thông tin, nó cũng có hai mặt của nó. Chúng ta biết áp dụng vào để làm những việc tốt thì thực sự nó rất tốt. Nhưng ngược lại thì đem những cái thông tin xấu độc thì nó lại cực kỳ là gì? Cực kỳ là nguy hại. Cho nên Phật tử này nói rằng chồng của mình chỉ hay đến chùa, thích đến chùa, nhưng mà đến chùa xong lại về thì lại tiêu cực. Hoặc là đến chùa và ở trong chùa thì cũng không ở được, cũng tiêu cực, vân vân. Những con người như thế này là tâm tính bất định. Tâm tính bất định. Chúng ta học Phật làm sao đó, tu tập làm sao đó mà cái tâm của chúng ta nó phải an, nó phải định. An và định là hai cái yếu tố rất quan trọng đối với người tu chúng ta. Chúng ta tụng kinh, chúng ta niệm Phật, chúng ta trì chú, chúng ta ngồi thiền, chúng ta học Phật chăm chỉ đến đâu đi chăng nữa mà tâm chúng ta không an và không định thì cũng học. Như lần trước các thầy cũng nghe như cũng nói rồi đấy. Có Phật tử đi chùa tu hành rất là tinh tiến, phát nguyện ăn chay trường. Mới lên chùa được vài lần nghe thầy giảng một cái về phát nguyện ăn chay trường. Rồi mấy năm trước các thầy có truyền giới Bồ Tát tại gia, cũng phát nguyện thọ giới Bồ Tát tại gia. Thế về nhà một cái, từ khi thọ giới Bồ Tát tại gia một cái về tuyên bố với chồng con là từ nay trở đi tôi tu theo hạnh của Bồ Tát, cho nên là bố con nhà ông muốn làm gì thì làm, có khách có khứa hay gì gì đó thì ăn chay thì tôi ngồi cùng, còn ăn mặn thì bố con nhà ông tự đi mà ngồi với nhau, tự đi mà làm với nhau, vân vân. Mặc dù vợ trước đây vợ chồng rất là hoan hỉ, rất là yêu thương nhau, chồng cũng tạo điều kiện cho vợ đi chùa, có công có việc thì ở nhà sẵn sàng làm hết cho vợ đi chùa những ngày pháp hội, những ngày khóa tu. Cứ nghĩ rằng vợ đi chùa về thì phải từ bi, thì phải hỷ xả, gia đình thì phải yên ấm và hạnh phúc. Nhưng ai ngờ rằng vợ đi chùa một thời gian về thì phải chấp mình tu theo hạnh Bồ Tát, cho nên là thấy chồng con như là gì, như là chúng sinh, như là ma quỷ các thứ. Cho nên có những cái sự hành xử từ lời ăn tiếng nói cho đến những cử chỉ hành động, thậm chí là đấy, ông chồng cũng lên ông kể với thầy đấy, thầy tính trong nhà có khách, có ông thông gia đến chơi, bảo bà ra chợ bà mua cái đồ làm sẵn để về để tiếp khách, tiếp ông thông gia. Bà nhất định bà không đi, bà bảo tôi ăn chay, tôi thọ Bồ Tát giới rồi, cho nên tôi không làm cái việc đó. Ông ăn thì ông đi mà làm, ông tiếp thì ông ra một triệu mà mua. Nói trước mặt ông thông gia như thế, cho nên ông mới thì ông ấy bực mình. Lúc đấy thì ông không cáu đâu, ông không nói gì. Đến khi ông thông gia ra về một cái thì bắt đầu vợ chồng mới nói nhau, mới to tiếng với nhau. Đã từ cái chỗ chồng nói vợ to tiếng với nhau thì bắt đầu từ đó về sau thì ăn cơm thì cứ hôm nào thì bố con gia đình ăn cơm có đồ mặn đó thì bà vẫn ngồi bà ăn, nhưng mà bà quay lưng vào mâm cơm. Nói quay lưng vào mâm cơm, bà quay ra ngoài bà ăn, và cái đĩa muối lừng vừng muối lạc, đĩa rau luộc, bà quay ra ngoài bà ăn. Chúng ta thấy tu như thế thì không đúng lời Phật dạy. Câu này chúng ta áp dụng cái câu thứ nhất là tu tại gia là đúng đấy. Ở tại gia chúng ta vợ chồng con cái tu vẫn chưa được chưa chuẩn, mà để cho chồng con trước đây rất yêu thương và tôn trọng vợ, tôn trọng mẹ mình. Nhưng bây giờ mẹ mình đi chùa một thời gian thì lại là thành cái con người khác, có khác gì là mê tín dị đoan đâu, khác gì là ngoại đạo đâu. Thế hỏi tu ở đâu mà tu trên chùa Khai Nguyên thì mới chết thầy chứ. Thế hỏi tu đâu mà tu trên chùa Khai Nguyên, thế mà chết thầy còn gì nữa. Vô tình các quý vị bảo với chồng, gửi cái bức thông điệp với chồng con và với bạn bè, với hàng xóm láng giềng, với mọi người, và cái ông sư thịnh ở chùa Khai Nguyên đó gì dạy các Phật tử tu theo cái môn phái gì mà nó cực đoan thế, nó tà đạo thế, càng tu càng làm tan nát hạnh phúc gia đình nhà người ta, thế thì nguy rồi. Nên các vị thấy thầy có dạy như thế bao giờ không? Không bao giờ. Thế kể quả hôm qua mới giảng xong, về đến đầu giờ chiều có Phật tử nhắn tin cho thầy: thầy ơi, hôm nay thầy lên giảng, thầy có nói là cái chùa Khai Nguyên tất cả cái tiền công đức các thứ thì bắt đầu tới đây là chia 50-50, thầy 50 và nhà nước 50, có đúng không? Thế thầy bảo sao cô lại nói thế? Mà có các Phật tử nói thế với con, các Phật tử nói là con bảo Phật tử là làm gì có cái chuyện đó. Chùa nhà mình có phải là chùa di tích đâu, mà kể cả chùa di tích nhà nước họ cũng không bắt chia 50-50 như thế. Cái phần nào của giáo hội, phần nào của chư tăng thì họ dành cho giáo hội, dành cho chư tăng, họ không bao giờ. Ví dụ như chùa Hương hay chùa Yên Tử, nhà nước cũng có thu đâu. Cũng có mấy lần nhà nước họ muốn quản lý họ công đức, nhưng mà phản ứng của tín đồ Phật tử và nhân dân thập phương, họ bảo chúng tôi đi chùa chúng tôi cúng dường Tam Bảo, chứ tôi không cúng dường ban quản lý, không cúng dường nhà nước. Thế ban quản lý nhà nước có phải là Tam Bảo đâu, có phải là người tu đâu. À, ví dụ như ban quản lý họ bán vé, chúng tôi mua vé. À, ví dụ như thắng cảnh chùa Hương chẳng hạn, họ bán vé thắng cảnh, bán vé đò, thì chúng tôi mua vé thắng cảnh, mua vé đò, thì ban quản lý họ được quản lý và được tiêu cái tiền đấy. Thế còn cái tiền mà người dân họ lên họ bỏ vào hòm công đức, họ dâng lên Tam Bảo, họ cúng dường Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo, để cho nhà chùa thì làm chùa tô tượng đúc chuông, làm các việc Phật sự, giúp đỡ người nghèo, từ thiện xã hội, vân vân. Nhà chùa thì cũng phải làm các công việc Phật sự chứ. Bây giờ chúng ta thấy nhà chùa cũng phải làm công việc Phật sự nhiều chứ. Đâu có phải chỉ ăn xong có mõ tụng kinh đâu. Cho nên đảng nhà nước họ cũng không quản lý cái tiền hòm công đức ở trên Tam Bảo đó. Có mấy lần thì Bộ Tài chính cũng có đề xuất, nhưng mà tín đồ Phật tử và nhân dân họ phản ứng mạnh quá thì thôi, lại thôi. Mấy năm trước cũng có mấy lần họ có văn bản rồi, nhưng mà dư luận xã hội, tín đồ Phật tử và đặc biệt là nhân dân họ đi chùa, họ nói rằng chúng tôi cúng dường Tam Bảo chứ không cúng dường ban quản lý, cũng không cúng dường nhà nước, không cúng dường Bộ Tài chính. Cho nên thôi. Các vị thấy mấy hôm từ hôm pháp hội đến hôm giờ thầy giảng, có hôm nào thầy nói là cái hòm tiền công đức của chùa Khai Nguyên là chia 50-50, nhà chùa 50 và nhà nước 50 không? Có không? Thế mà hôm qua lại có mấy Phật tử nói cơ. Mấy Phật tử nói với Phật tử cũng hay đến chùa nhà mình, Phật tử thân thiết, nói là các Phật tử mấy bà Phật tử lên nghe giảng ấy, bảo là hôm nay thầy giảng thì bảo là tất cả tiền công đức của chùa Khai Nguyên là chia 50-50, ăn chia 50-50, nhà nước 50 còn nhà chùa 50. Thế thầy mới nói với Phật tử là chắc là mấy vị đó lên là ngủ từ đầu tới cuối, chắc là cái thành phần mà hôm qua hôm kia thầy nói là chắc là ngồi ngủ đầu quay bên này đầu quay bên kia, chắc thành phần đấy. Cho nên chả biết cái gì về bịa ra một câu chuyện về đi nói ở làm câu là mà câu chuyện làm quà cho vui kiểu thế, khổ lắm đấy. Đi học Phật lên tại giảng đường này, ngồi ở trong giảng đường này để nghe pháp, thế mà ra khỏi cửa chùa đã đi tuyên truyền như thế, lại bảo thầy giảng như thế, thế chẳng trách mà tu sai là phải. Cho nên các Phật tử chúng ta tu tập là phải có trí tuệ là như thế, phải tỉnh giác, nghe giảng thì phải chú tâm vào. Cứ ngủ khò khò ra xong rồi cuối cùng nghe người ta vỗ tay, mình chả biết vỗ tay cái gì, cũng giật mình cũng vỗ tay với người ta mà chả biết vỗ tay cái gì. Thậm chí thầy vừa nói gì, nói kháy cho nhé, về những người ngủ gật vỗ tay, những người ngủ gật thì mình cũng đi vỗ tay mình. Đấy. Cho nên cái trường hợp Phật tử này đưa câu hỏi nói rằng chồng của mình như thế, thì cái này nói thật với các vị, nó cũng khó lắm. Có người nó là bản chất, nó ăn vào máu rồi. Bản chất là máu thế này, tức là họ chỉ hàng ngày họ chỉ đi thích nhìn lỗi người khác mà, chỉ đi xăm soi thôi, xong rồi họ khởi cái tâm xấu ác rồi chửi mắng, mắng hết. Thậm chí mắng ở bên ngoài chưa đã, mắng về thì mắng cả vợ cả con, cả cháu cả chắc, cả họ cả hàng, cả láng giềng chòm xóm vân vân, đủ các thứ luôn. Nhưng mà xét ra thì bản chất của họ thì đã phải là người tốt chưa, thì cái này phải đánh một cái câu hỏi, dấu hỏi to tướng ở ngay trước mặt họ. Rồi ý thứ hai, Phật nói là có đứa con trai bị do bùa ngải như thế nào đó mà cho nên từ khi theo một cái cô gái có bao nhiêu tiền rồi cứ đem cho nó hết. Biết rằng từ khi theo cái cô bé đó một cái là về cứ đòi mẹ phải chu cấp tiền cho, là phải, thậm chí là còn phải đòi cho đất, cho đưa sổ đỏ đất cát cho về cứ đưa sổ đỏ cho nó đi, khoảng độ tầm vài tháng sau thì chắc là đi ra đêm ở, đi ra bến xe, ra gầm tàu, ra bến xe, ra gầm cầu mà ở. Cái trường hợp này đưa cho nó thì ra gầm cầu mà ở thật. Có những trường hợp chúng ta nên xả, chúng ta tu chúng ta nên xả để giao cho con cho cháu dần để tu. Nhưng mà riêng trường hợp này thì thầy khuyên này, đừng có vội đưa cho nó. Đưa sổ đỏ cho nó là nó đem nó cắm ngân hàng, hoặc là nó đem nó bán đi thì nó ăn chơi với nhau một thời gian thì cả nhà ra gầm cầu mà ở. Cái là trường hợp này sổ đỏ sổ điếc thì cứ giữ đấy, mà tiền thì cũng không nên chu cấp cho nó nhiều làm gì. Thanh niên trai tráng tự làm lấy mà ăn mà tiêu chứ còn phải đi xin bố mẹ làm gì. Anh không nuôi được anh thì anh làm sao mà báo hiếu được bố mẹ. Cho nên trường hợp này thầy nghĩ là cũng phải cho nó bài học, mềm mà không được thì phải đắn. Chứ chúng ta không thể chiều các con một cách là vô điều kiện như thế được. Chúng ta càng chiều thì nó càng lấn tới. Kể cả nó giận, nó dỗi, nó bảo nó bỏ nhà nó đi dăm bữa nửa tháng cho anh đi. Anh ra xã hội anh đi làm, anh kiếm tiền để anh nuôi bạn anh, thì anh mới biết cái đồng tiền của bố mẹ kiếm nó vất vả như thế nào. anh về anh gây áp lực, anh bắt bố bắt mẹ phải đưa tiền cho, xong rồi anh đi anh bao gái, anh đi anh cho gái cho người yêu, anh đi nhà hàng, anh đi quán, đi bar, đi biết gì đấy, thì mẹ làm cặm cụi cả tháng, anh đi anh tiêu một hôm thì hết bén. Nó cáu thì cho nó kệ nó. Cái trường hợp này thì khuyên là cứ để kệ nó. Xin tiền mà không có, giận dỗi đi thì cho nó đi. Cái trường hợp này mấy năm trước cũng có trường hợp thầy cũng khuyên lên, mà trường hợp lên cứ khóc bảo là thầy ấy, thằng con này con nó hư mà. Một tháng mà tiêu nhà con phải đến 20-30 triệu, mà trong khi đó lương của con được có 7 triệu. Lương được có 7 triệu mà tháng mà tiêu 20-30 triệu thì lấy vào đâu tiền mà bù vào đấy các quý vị. Cứ thỉnh thoảng là cắm cái xe máy của bạn, thỉnh thoảng là phải đi chuộc cái xe máy của bạn trong nó hay của là người quen. Nó đến nó bảo nó mượn nó ra đây tí, thế là nó mang cái hàng mà cắm. Xe máy của ta 20 triệu thế thì cắm lấy được 5-7 triệu thôi. Thế lại phải đi nhổ xe cho nó. Thế thầy bảo thì tại các bà cứ đi thương nó, lần nào nó như thế thì nó thấy là mẹ lại mang tiền đi chuộc cho nó thì nó chẳng thế. Nó bảo mẹ bảo nếu không như thế con sợ nó bị đi tù, nó phải đi tù. Thì tôi bảo là nếu mà ở gia đình không giáo dục được, xã hội cũng không giáo, trường học cũng không giáo dục được, thì phải cho gì? Công an là giáo dục, pháp luật giáo dục nó mới được. Nếu tôi nói hơi đau một chút, tôi nói nếu mà xã hội con nhà ai cũng như con nhà bà, thế thì cái đất nước Việt Nam này loạn lạc hết rồi. Ai cũng nuôi con và dạy con chiều con như bà kiểu như thế thì xã hội này, đất nước này loạn hết. Sợ mang tiếng, sợ con mình đi tù, sợ mang tiếng. Thế bây giờ đấy, nó cứ vài bữa nó cắm vào cái xe máy của bạn bè hay là của hàng xóm hay là của người thân ấy, lại đi chuộc để cho nó. Có cái gì trong nhà bán hết, lương được tháng có 6-7 triệu. Tháng nó tiêu đến phải đi nhổ xe rồi các thứ nó đến 20-30 triệu, chống sao được. Thế nói nó thì nó dọa nó bỏ đi, mà nó bảo nó bỏ đi 2-3 lần rồi, phải đi tìm nó. Có lần nó bỏ đi vào tận trong miền Nam, nó không có tiền, thế là nó gọi điện về. Thế là phải đi vào tận nơi để mua vé máy bay vào tận nơi để đoán, để đoán nó về. Thế có lần bảo nó xuống cái Hải Phòng, nó không có tiền, nó đi xe về lại cũng phải xuống tận nơi để bắt taxi để đoán nó về. Thế thầy bảo đấy, cái đấy là cái gì? Dạy con từ bé không dạy mà lớn lên cũng gì, dạy cũng không chuẩn, nó mới như thế. Để cho nó được đằng chân lên đằng đầu, nó gây áp lực với bố mẹ. Nó biết là bố mẹ thì thương nó, biết bố mẹ là cưng nó, chiều nó, sợ nó, thế này thế nọ thế kia, cho nên nó mới lấn tới. Thế tôi bà đấy, bà về, ông bà cứ đi, bàn ra đi. Xin tiền nhất định không cho. Tuyên bố thẳng với nó, nếu bố mẹ sinh con ra đã cho con rất nhiều cơ hội để làm người rồi, để thành người rồi. Bây giờ mà con không thì con không ăn năn, không hối cải, không chịu quay đầu bố mẹ để kệ con, coi như bố mẹ không có con. Nói thẳng với nó như thế. Mà nếu mà dính dáng đến pháp luật, lần này mà có đi cắm xe hay là liên quan đến pháp luật, là để pháp luật trừng trị, là để con phải đi tù. Nói thẳng cho nó biết. Thế bố mẹ cũng hết sức rồi, không còn cách nào nữa rồi. Còn một cái xác nhà nữa thôi. Cái đồ đạc trong nhà có cái gì cần bán thì bán hết rồi. Mà khổ mẹ đâu phải là người bình thường đâu. Mẹ là giáo viên đấy. Mới đau chứ. Mẹ là giáo viên đi dạy gì? Đi dạy cái chữ, dạy về đạo đức, dạy về phẩm chất cho gì? Cho các học sinh trong trường học. Như thằng con trai nhà mình như thế mới đau. Không biết nói kiểu gì. Thế sau khi hai vợ chồng lên là thầy khuyên đấy, về là ông bà cứ rắn đi, mềm bao nhiêu lần rồi không được, bây giờ rắn đi. Thế là về ông bà tuyên bố luôn, từ giờ trở đi con mà không thay đổi thì con tự làm tự chịu, bố mẹ nhất quyết sẽ không đi chạy theo con để rửa những cái vết nhơ vết bẩn mà con làm ra nữa. Thế là nó dọa là bố mẹ mà không thương con thì con đi bụi đời. Bố bảo là anh muốn đi thì anh đi, anh muốn đi thì anh đi. Thế là nó đi thật. Nó đi thật thì nó đi được tuần hơn tuần gì đó. Nó lại không có tiền, nó lại gọi bố nó rằng con đang ở trong Đà Nẵng. Bố đi vào đón con về, con không có tiền về mà không có gì ăn. Bố bảo con có giỏi á, con năm nay cũng 23, 24 tuổi đầu rồi. Ngày xưa bố tầm này bố đã gì? Bố đã lấy mẹ con và bố đã gì? Đã sinh chị con rồi. Bố đã có trách nhiệm với gia đình rồi. Con bây giờ 23, 24 tuổi đầu con còn lông bông như thế. Lần này bố đã nói rồi, bố không đi là không đi. Còn con nghĩ tới bố mẹ thì con về thì về. Con tìm cách con đi làm thuê làm mướn. Con đi đi làm thuê làm mướn để con được 200-300 nghìn để con mua vé về thì con về. Còn nhất quyết bố mẹ không đi đón con, không đi tìm, không đi đón con nữa. Thôi. Mấy ngày sau thấy tự mò về. Anh phải đi gì? Anh phải đi phục vụ bồi bàn ở quán cơm. Cả tuần lễ mới được mấy trăm nghìn để mua cái vé xe về, anh mới biết tay. Lần này thì tự phải đi mà làm rửa bát ở quán cơm. Nó mới có tiền để đi về. Anh nhờ biết tay. Về bố mẹ cũng mặc kệ luôn. Không có gì nữa cả. Trong lòng thì vẫn thương con, nhưng mà bên ngoài cứng cái đơ luôn. Như là vô cảm luôn. Một thời gian sau anh không thấy được gì, một cái bắt đầu anh mới lên anh xin lỗi bố mẹ. Và anh ấy nói là thôi, con biết lỗi rồi, bây giờ thì bố xin nhà chú để cho con đi vào cái xưởng sửa ô tô của chú để cho con đi làm. Tức là cái em bố là chú đúng không? Có cái gara ô tô, để xưởng bố xin với chú để cho con đi làm. Bố bảo mày suy nghĩ chưa? Nghĩ kỹ chứ. Nào con nghĩ kỹ rồi. Mấy hôm con ở Đà Nẵng con đi rửa bát con thấy nhục hơn con chó. Nó bảo nhục hơn con chó. Đi làm nhục hơn con chó. Thế con biết rồi, con biết lỗi rồi. Thôi bố cho con đi, xin cho con đi vào chỗ gara của chú con sửa ô tô. Cho đi học cái sửa ô tô. Thế là bắt đầu từ đó là đi làm thì cũng khá là ngoan. Nó cũng giỏi, nhanh nhẹn, giỏi. Nhưng mà đấy, do bạn bè nó lôi cuốn. Bố mẹ lại dạy con nó không chuẩn nữa. Cho nên nó mới sinh ra như thế. Cho nên trường hợp này thầy cũng khuyên thì đấy. Đừng có dạy gì mà cho nó cái sổ đỏ nữa. Các Phật tử chúng ta có con có cái mà kiểu như thế này á, mềm không được thì chúng ta cũng phải đắn. Không có để cả nhà gì đi ra gầm cầu mà ở đấy. Đây là cái cách gì nuôi dạy con cái vậy. Một Phật tử nữa hỏi kính bạch thầy, con có câu hỏi xin thầy chỉ bảo cho con được biết cách tu tập. Ý thứ nhất, một, khi con đọc kinh Địa Tạng xong thì lễ hồng sám, lễ hồng sám các đức Phật, các lễ hồng danh hay là lễ sám hồng danh các đức Phật có được không ạ? Hay phải lễ hai thời khác nhau ạ? Ý thứ hai, hôm qua con nghe thầy giảng về Phật Pháp, về phần tháp báo ân. Con không biết khi có người thân mất mà đăng ký vào tháp báo ân chùa, tháp báo ân rồi thì có phải cũng... cúng ra chùa 49 ngày ở nhà nữa, có phải ra chùa, viết là cúng ra chùa, phải ra chùa làng cúng 49 ngày nữa không ạ? Đấy, viết như thế. Ở đây là đọc nguyên văn là Có phải cúng ra chùa 49 ngày ở chùa làng không ạ? Văn là lùng cá lùng củng. Nó cũng không rõ ý. Đây này. Đại khái là nói là nghe thầy nói về nhập tháp. Nếu mà người thân mất đăng ký tháp rồi thì có phải ra chùa làng để cúng 49 ngày nữa không? Phật tử hỏi hai ý. Ý thứ nhất hỏi là sau khi tụng kinh Địa Tạng xong, muốn lễ hành sám, tức là lễ hồng danh các Đức Phật đó, thì có được không, lễ luôn được không hay là phải thời khóa khác nhau? Lễ luôn được. Chúng ta có thời gian để tụng xong hết kinh Địa Tạng, hết cái phần kinh Địa Tạng mà cái thì chúng ta dừng lại, chúng ta lễ sám luôn. Ví dụ sám theo 118 lễ hồng danh các Đức Phật và Bồ Tát mà hôm rồi thầy biên tập xong thầy phát các Phật tử chúng ta thỉnh về đó, lễ cái lễ đó cũng vừa thôi. 118 lễ là vừa, không quá dài mà cũng không quá ngắn. Nếu mà có sức khỏe chúng ta tụng kinh Địa Tạng xong lễ cũng được. Còn nếu vị nào mà chưa tụng kinh Địa Tạng thì chúng ta có nghi thức ở trong cái quyển đó rồi, chúng ta từ nghi thức từ quy kính Tam Bảo, tam bái, nguyện hương, sám hối tổng, bình tọa, tụng lô nhang các chú, sau đó tụng đại bi 3 biến hay là 7 biến hay 21 biến và 1 biến thập chú. Đó. Hoặc là 3 biến đại bi thập chú hoặc 7 biến đại bi thập chú, tùy theo thời gian ai muốn tích tụng thế nào thì tụng. Hoặc 1 biến đại bi thập chú cũng được. Đó. Sau đó hết đại bi thập chú và chúng ta đứng lên chúng ta lễ hoặc là quỳ lễ. Người khỏe thì nên đứng để lễ thì trang nghiêm hơn, thành kính hơn. Còn người yếu thì có thể quỳ lễ cũng được. Các cụ mà yếu bệnh hoặc già rồi thì quỳ lễ cũng được. Chư Phật Bồ Tát cũng hoan hỷ thôi. Đó. Còn ý thứ hai, Phật tử này hỏi rằng đã đăng ký nhập tháp thì có người thân mất thì nhập vào tháp báo ân rồi thì có phải ra chùa làng để cúng tuần 49 nữa không? Cái này cũng tùy. Nếu chúng ta có điều kiện ra cúng 35 hay 49 ở chùa làng mình nữa thì cũng được. Một là cũng để cho nó có cái tình, kết cái tình thầy trò, tình bạn đạo, đồng tu. Vì khi mà gia đình nhà chúng ta có người, ví dụ có người mất xuống, có người nằm xuống, có người mất, có người nằm xuống, bạn bè hàng xóm láng giềng, đặc biệt là cái đồng tu với nhau ở trong địa phương, đến phúng, đến viếng, đến chợ niệm hay là đến đưa tang vân vân. Bây giờ lên chùa Thay Nguyên chẳng hạn thì nó xa quá, họ không đến được, thì có thể chúng ta vẫn cúng một cái tuần 35 hay là 49 hay cái tuần nào đó ở nhà cũng được, ở chùa làng được, để mời các vãi, mời Phật tử và họ hàng họ đến, họ thắp hương, họ làm lễ trợ duyên tụng niệm để hồi hướng cầu siêu cho thì cũng được, không sao. Còn nếu mà chúng ta cảm thấy thì cái thứ nhất là không có điều kiện, hoặc thứ hai là dở dói ra nhiều nó mệt mỏi quá thì làm là mấy mâm cơm cúng ở trong nhà mời họ hàng người thân đến thôi thì cũng được, không sao. Cái này thì nó cũng tùy duyên thôi, không nhất thiết phải làm thế này, phải làm thế nọ, phải làm thế kia các vị ạ. Nó cũng do điều kiện hoàn cảnh nhà mỗi gia đình thôi, không nặng nề quá cái vấn đề nghi lễ đó lắm các vị. Một Phật tử nữa hỏi: Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát. Con kính chào thầy, nhân pháp hội Quán Âm Tam Thể niệm tháng 1 năm 2024, con xin hỏi thầy một việc. Con là Nguyễn Thị Thủy, con ở huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang. Năm 2017 con sang làm việc ở Ma Cao, đến năm 2023 con về. Và con hay nghe thầy giảng pháp. Con đã về chùa Khai Nguyên dự ba pháp hội rồi. Nhưng con có một việc chưa thông. Con xin kính, con kính xin thầy chỉ dạy. Con ở Ma Cao, con đã cầu đạo ở bên Ma Cao, đó là đạo tràng Pháp Nhất Linh Ẩn, có Phật đường cũng như đạo tràng Pháp Nhất Sùng Đức, thờ ở giữa là Đức Phật Di Lặc Tôn Phật. ở bên phải từ ngoài vào là Quán Âm, ở bên trái là Tế Công Hoạt Phật. Bây giờ về Việt Nam cũng có một số Phật đường được lập nên, nhưng con chưa đến đó. Con thấy ở chùa cũng thờ Đức Phật Di Lặc nên con đến. Và bây giờ con đọc Kinh Địa Tạng và niệm Phật A Di Đà, Quán Âm. Vậy con kính xin Thầy chỉ dạy, con có cần phải quy y Tam Bảo hay là không? Vì ngày trước giảng sư ở Phật đường nơi con cầu đạo bảo là đã cầu đạo rồi thì không nên quy y Tam Bảo. Thỉnh thoảng con cũng đọc kinh Di Lặc Cứu Khổ Chân Kinh. Con xin Thầy chỉ dạy. Con thành kính tri ân công đức của Thầy. Chùa Khai Nguyên ngày 28 tháng 1 năm 2024, quỷ ký tên. Qua một câu hỏi của Phật tử, chúng ta thấy là Phật tử nói rằng mấy năm trước có đi làm ở bên Macau và có theo cái theo cái đạo tràng Pháp Nhất Linh Ẩn ở bên Macau. Và đạo tràng này thờ Phật, thờ Bồ Tát Di Lặc, Quán Thế Âm và Tế Công Hoạt Phật. Nhưng mà bảo là chỉ cần theo, đây nói là chỉ cần cầu đạo rồi thì không phải quy Tam Bảo nữa. Nói là trước đây ở bên kia đã cầu đạo rồi, không phải quy Tam Bảo nữa. Thì Thầy không rõ là cái đạo tràng này á, ở bên đó đó, do Chư Tôn Đức Tăng Ni xuất gia xây dựng lên và hoằng pháp, hay là do các vị cư sĩ, tức là Phật tử như chúng ta, những vị cư sĩ ở tại gia xây dựng lên. Và thậm chí cũng không phải, không biết rằng có phải là họ theo Phật giáo không, hay là họ gọi là theo một cái đạo gọi là đạo gì, cái đạo ở Việt Nam chúng ta mà có cái đạo là cái gì, thờ và là thờ cụ Bồ Tát Di Lặc, Đức Phật Di Lặc, đạo Long Hoa. Đạo Long Hoa Việt Nam chúng ta chục hơn chục năm trước có một cái đạo, họ thành lập một cái đạo Long Hoa. Họ đi tuyên truyền rằng họ chỉ thờ Phật Di Lặc, không thờ Phật Thích Ca. Và họ đi tuyên truyền, họ không biết họ viết ở đâu ra một cái tích chuyện. Họ nói rằng cách đây hơn 2.500 năm trước, ở tại cung trời ở Đâu Xuất, có hai vị đại Bồ Tát, đó là Bồ Tát Hộ Minh và Bồ Tát Di Lặc. Thế hai vị đại Bồ Tát này thì thi nhau ngồi thiền để quán và niệm xem cái bông hoa sen của ai nở trước. Bông hoa nào nở trước thì có nghĩa là người đó được thành Phật trước. Và người ta nói rằng hai vị đại Bồ Tát là Hộ Minh Bồ Tát và Di Lặc Bồ Tát ở trên nội viện cung trời Đâu Xuất ngồi thiền quán tưởng như vậy. Thế thì Hộ Minh Bồ Tát á, hoa sen là không nở, còn Di Lặc Bồ Tát thì hoa sen nở. Thế là Hộ Minh Bồ Tát là lén đổi hoa sen của mình sang cho hoa sen của Di Lặc Bồ Tát, và lấy cái bông sen nở của Di Lặc Bồ Tát sang chỗ của mình. Cho nên khi xuất thiền dậy thì Di Lặc mới thấy là hoa sen của mình không nở, cho nên ở lại cung trời. Còn hoa sen của Hộ Minh thì nở, cho nên Ngài giáng trần và thành Phật là hiệu Thích Ca Mâu Ni. Và họ nói là như vậy là Thích Ca Mâu Ni là gì? Gian dối. Thích Ca Mâu Ni là gì? Gian dối. Đáng nhớ là cái xuất thành Phật trước đó là phải Di Lặc cơ, chứ không phải là Hộ Minh Bồ Tát. Ngày xưa Thầy còn có cả tài liệu đó cơ. Cả cái tài liệu mà người ta đi truyền đạo, truyền đạo Long Hoa á, người ta mang đến cái chùa Khai Nguyên này năm 2003, cái Thầy mới về cái chùa này này. Họ đến đây họ truyền, họ tuyên truyền. Thế thì Thầy cũng là một tăng ni sinh được thầy tổ và các hòa thượng thượng tọa cho đào tạo ăn học 8 năm trời trên ghế nhà trường. Học không biết bao nhiêu bộ kinh luận của Phật giáo. Có thể nói là một con mọt sách ở trong này. Đối với lớp học của chúng tôi, khóa học của chúng tôi. Nhưng tôi chưa đọc thấy một cái tài liệu chính thức nào của Phật giáo hay là các hòa thượng nào nói rằng cái câu chuyện mà như là bên cái đạo Long Hoa họ tuyên truyền là tiền thân của Đức Phật Thích Ca là Hộ Minh Bồ Tát lừa đổi bông hoa sen nở của Di Lặc Bồ Tát cho nên mới được thành Phật trước. Như vậy là con người không tốt vân vân ABC như họ nói. Cái đảo Long Hoa này là trước đây là Việt Nam chúng ta là có một vị Phật tử ở trong miền Trung. Trước đây Phật tử này cũng theo Phật giáo, cũng là Phật tử tại gia. Ông Quy Tam Bảo tu theo Phật tử tại gia, nhưng một thời gian sau vị này tách ra. Vị này bảo tu theo các sư bây giờ như thế là không giải thoát. Giáo pháp Đức Phật Thích Ca thì đã hết thời kỳ trụ thế rồi. Đã vào thời mạt pháp rồi cho nên hết thời kỳ rồi, bây giờ là đến thời kỳ của Di Lặc Bồ Tát giáng thế thành Phật tại Cội Long Hoa. Cho nên họ đi tách riêng, họ thành lập với một cái đạo gọi là đạo Long Hoa ở trong miền Trung, xuất phát ở miền Trung. Và họ chủ trương là gì? Là đi chân đất, không đi dép, đi giày gì. Và nói đúng, sống như phải như thế mới là người tu. Họ đi chân đất. Rồi ăn một bữa, tối thì ngủ vào cái bao bố, tức là làm cái bao tải, họ chui vào trong bao tải họ ngủ. Họ không đắp chăn, đắp chiếu gì. Và mấy năm trước thì nó, từ trong miền Trung nó còn mở rộng vào trong miền Nam, mở rộng ra ngoài miền Bắc. Nên sau này thì đảng nhà nước, các cấp chính quyền cũng cấm không cho hoạt động. Vì họ từ cái chỗ là lúc đầu là tín ngưỡng, trên cái danh nghĩa là tôn giáo, nên sau đó nó có nhiều cái biến tướng như là lừa đảo, trộm cắp và mê tín dị đoan, gieo rắc những cái tinh thần đó thì nó không lành mạnh, mê tín là dị đoan, cho nên nhà nước họ cấm không cho hoạt động. Bây giờ cái đó thì nó cũng ít hơn rồi, trong ngày xưa cũng nhiều lắm. Thậm chí một số vị là tự cạo tóc luôn. Tự cạo tóc thành người xuất gia, cũng mặc áo nâu, mặc áo vàng. Có những vị mặc áo vàng, có những vị mặc áo nâu. Và tự cạo tóc đi chân đất và xưng là đạo Long Hoa. Theo đạo Long Hoa, theo đạo Bồ Tát đó, theo đạo Đức Phật ở Di Lặc. Và họ nói rằng thời này là thời của Đức Phật Di Lặc chứ không phải là thời Thích Ca nữa. Đấy. Thì thầy không biết là Phật tử này theo ở cái đạo tràng ở bên kia, như Phật tử này nói đó, nó có phải là cái đạo ở Long Hoa này không, hay là nó tương tự như thế không, mà lại nói là không phải quy Tam Bảo. Xin thưa các Phật tử mà không quy Tam Bảo thì không thể gọi là Phật tử được. Cũng giống như thầy nói với các quý vị ở ngoài xã hội, ở đất nước chúng ta này, hay là kể cả các quốc gia trên thế giới, nếu không phải là đảng viên của một đảng nào đó thì không thể làm người lãnh đạo được. Kể cả Mỹ, chúng ta thấy tự do như nước Mỹ, nếu không phải là đảng viên đảng Cộng Hòa hoặc là đảng viên đảng Dân Chủ thì không thể làm Tổng thống được. Vì đất nước Mỹ, từ khi thành lập nước Mỹ tới nay, các đời Tổng thống duy nhất chỉ có hai đảng đó thôi. Đất nước Mỹ có rất nhiều đảng. Mỹ cũng có cả đảng Cộng sản nhé, có cả đảng Bảo thủ nhé, có đảng Vì dân nhé, đảng nhiều thứ lắm, nhiều đảng lắm. Nhưng lịch sử nước Mỹ duy nhất mới chỉ có gì? Hai đảng thay nhau lên làm Tổng thống Mỹ mà thôi. Hết đảng Cộng hòa là đảng Dân chủ, đảng Cộng hòa cứ thay nhau. Vì hai cái đảng này là đảng lớn nhất của nước Mỹ, họ mới đủ phiếu đại cử tri và đủ phiếu để lên làm tổng thống theo cái quy định pháp luật nước Mỹ. Cái phiếu đại cử tri nó rất quan trọng. Cho nên cho dù ai đó mà không theo hai cái đảng này, cho dù có được phiếu có đến 80-90% cái số dân Mỹ bỏ phiếu cho, nhưng mà không được phiếu đại cử tri thì cũng không được lên làm tổng thống. Đấy, cho nên chúng ta thấy đấy, các quốc gia gọi là mạnh nhất thế giới, quốc gia mạnh nhất thế giới bây giờ cả về chính trị, kinh tế lẫn vị thế ở trên thế giới, chúng ta thấy muốn làm tổng thống, muốn làm lãnh đạo cấp cao thì phải là theo một trong hai cái đảng, hoặc Dân Chủ hoặc Cộng Hòa. Việt Nam chúng ta thế thôi. Việt Nam chúng ta có một đảng thôi, duy nhất lãnh đạo đất nước thôi. Sau khi Bác Hồ thành lập Đảng Cộng sản ở nước ngoài và ngài cụ truyền về Việt Nam, thì từ đó đến nay giải phóng giặc Pháp rồi giặc Mỹ, qua ngày 30 tháng 4 năm 1975 đất nước chúng ta hoàn toàn giải phóng độc lập, thì nhà nước Việt Nam chúng ta, đất nước chúng ta duy nhất có một đảng lãnh đạo là Đảng Cộng sản. Các vị nghĩ sao? Nếu mà là lãnh đạo ở cấp xã, từ chủ tịch xã hoặc là người đứng đầu, bí thư hoặc chủ tịch xã, phải là đảng viên. Nếu không là đảng viên thì không bao giờ được làm người đứng đầu. Còn ở cấp huyện, cấp quận huyện, nếu từ là trưởng phòng, tức là người lãnh đạo đó, thì bắt buộc phải là đảng viên. Nếu không là đảng viên thì không được là trưởng phòng, tức là người đứng đầu đó. Phó chủ tịch xã có thể là gì? Không phải đảng viên. Có một vài trường hợp đặc biệt không phải là đảng viên, vẫn là phó chủ tịch xã, nhưng mà là chủ tịch thì bắt buộc phải là đảng viên. Đó là quy định của nhà nước, của đảng chúng ta rồi, của nhà nước chúng ta rồi. Hay là trưởng phòng một cơ quan cấp huyện, cấp quận, bắt buộc phải đảng viên. Đây là quy định cứng của gì? Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chúng ta. Tức là người đứng đầu, người lãnh đạo phải là đảng viên. Đây là cấp xã, cấp huyện đấy. Còn chưa nói lên cấp thành phố thì đương nhiên phải là đảng viên. Từ giám đốc, phó giám đốc của các sở ban ngành chắc chắn phải là đảng viên, bắt buộc phải là đảng viên. Anh không có cái đó thì anh không đủ yếu tố để bổ nhiệm, không đủ yếu tố để ứng cử, vân vân, để bổ nhiệm. Nếu anh có làm thì làm gì? Làm người giúp việc thôi. Có thể anh vẫn đi vào làm ở trong sở, trong bộ này. Anh không làm đảng viên thì anh chỉ làm người gì? Làm tạp vụ thôi. Làm tạp vụ thì anh không cần phải đảng viên. Tạp vụ là gì? Tức là người đi quét gì? Quét lau, quét dọn nhà vệ sinh, quét nền cơ quan, nền nhà sân và nền nhà cơ quan, hoặc đi rót gì? Để rót nước. Thế thôi. Hoặc rằng là gì? Là người giúp việc. Là người giúp việc ở trong cơ quan thôi, giữ cái vị trí nó không quan trọng, gọi là đi giúp việc, là người làm việc giúp việc thôi. Đấy, còn lãnh đạo thì phải là đảng viên. Thế trong Phật pháp cũng đang vậy, quy y Tam Bảo. Phật pháp chúng ta còn trước cả các đảng phái, tổ chức chính trị ở Việt Nam chúng ta nhiều, cả hàng nghìn năm, mấy nghìn năm về trước, kể cả trước cả Mỹ cũng mấy nghìn năm theo cái pháp luật Mỹ bây giờ cơ. Chúng ta thấy từ hơn 2.500 năm trước, Đức Phật đã chế định muốn xuất gia thành đệ tử Phật thì có năm chúng. Chúng thứ nhất là Sa Di Ni và Sa Di. Sa Di Ni tức là nữ giới xuất gia thọ 10 giới. Sa Di Ni đấy. Còn Sa Di thì thọ cũng là xuất gia thọ 10 giới. Tức là Sa Di thì chỉ có nam xuất gia, Sa Di Ni là nữ xuất gia. Bức xuất gia thấp nhất ở trong nhà Phật đấy là Sa Di Ni và Sa Di. Lên cái mức nữa, tầng lớp thứ ba của người xuất gia đó là Thức Swamana, tức là nữ giới xuất gia sau khi thọ giới Sa Di Ni một năm thì thọ giới Thức Swamana để có những cái pháp cần phải học trước khi lên thọ giới Tỷ Kiêu Ni, cho nên phải thọ giới Thức Swamana. Ngày xưa học luật đó. Ngày xưa thầy đi học luật đó, thì các cụ, các hòa thượng, các thượng tọa giảng về môn luật đó, là riêng thọ từ sa di ni lên thức Samana là phải một năm sau mới được thọ cơ. Nhưng mà bây giờ thì các đàn giới ở Việt Nam chúng ta phần lớn, kể cả Hà Nội, Quảng Ninh và các tỉnh thành ở phía Bắc, miền Nam thì thầy cũng không biết, chưa nghiên cứu kỹ. Nhưng mà miền Bắc chúng ta bây giờ là các đàn giới thọ giới cho người xuất ra là sa di ni lên thức Samana thọ ngay trong ngày luôn. Thế mà ngày xưa thầy đi học, các cụ, các tổ, các thầy dạy là phải một năm sau mới được thọ thức Samana, sau phải 2 năm sau nữa mới được thọ lên tỷ kheo ni, tức là từ sa di lên thức Samana phải cách 1 năm, và từ thức Samana để lên tỷ kheo ni phải 2 năm nữa. Đấy là ngày xưa trong giới luật là quy định như thế để có thời gian để học tập và thử thách và tu dưỡng xem có được hay không. Còn sa di, từ sa di lên tỷ kheo thì cũng phải 2 năm sau. Nhưng bây giờ thì nhiều tỉnh năm trước thọ sa di, năm sau đã lên tỷ kheo luôn. Và bây giờ nhiều tỉnh miền Bắc chúng ta là thọ sa di xong một cái là truyền, thọ sa di ni xong là truyền giới thức Samana luôn. Thế là năm sau hoặc năm sau nữa thì lên tỷ kheo. Cho nên người xuất gia bây giờ, người học, người tu bây giờ là chúng ta thấy là kém về phần giáo lý, kém về phần nghiên cứu và sâu về Phật Pháp là như thế. Vừa thọ, vừa xuất gia năm trước, năm sau lên sư cô hay lên sư ông chiếm trệ ra rồi. Cho nên là chả biết cái gì cả. Giờ nó đang có một cái, chính vì vậy mà vừa qua là Đức Đệ Tứ Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam cuối năm âm lịch năm 2023 họp hội đồng chứng minh là trưởng lão hòa thượng Đức Đệ Tứ Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam và hội đồng chứng minh là thống nhất thắt chặt các đàn giới cho người xuất gia trong cả nước, và phải khảo hạch, phải thi cử đàng hoàng thì mới cho thọ giới. Thầy ngày xưa xuất gia ở tỉnh Hà Tây, lúc thọ giới sa di các cụ khám và các cụ làm đúng như trong luật luôn, khám cả về cụ túc thân căn có đầy đủ hay không, rồi cho ra thi cả bằng giấy viết, thi bằng giấy viết, giấy viết là thi để làm cái bằng chứng rồi để lại đó để chấm điểm. Cái thứ hai thi vấn đáp, các cụ hỏi trực tiếp. Cái thứ ba nó là thi gì, thi khóa tụng khóa niệm, tức là chuông mõ này. Từng người lên một chuông mõ, tức là hiệu lệnh đấy, xem có được hay chưa, có xứng đáng để làm gì, làm là sa di, tức là người xuất gia ở trong gì, trong tam bảo là cái hàng thấp nhất, đó là lên là hàng sa di chưa. Nếu chưa được thì đánh trượt làm chú tiểu đó. Chú tiểu mà phạm sai lầm hay chú tiểu không biết gì, chú tiểu không biết tụng kinh hay chú tiểu không biết trả lời Phật tử thì xã hội họ còn chấp nhận được, nhân dân tín đồ Phật tử chấp nhận được. Mà lên sư bác là lên sa di rồi mà hỏi những cái gì về sa di không biết thì không được. Cho nên ngày xưa là cái thời của các thầy xuất gia trong tỉnh Hà Tây ấy, mà bây giờ Hà Nội cũng vẫn làm nghiêm, thi cử, thi cả giấy viết, thi cả vấn đáp, thi đọc 24 oai nghi, có thuộc không? Đọc 24 oai nghi mà không thuộc là đánh trượt ngay từ đầu luôn. Vì sao? Về oai nghi phép tắc nó là cái nền tảng, cái căn bản của người xuất gia, ai cũng phải thuộc. Các cụ đùng một cái các cụ bảo đọc chương gì, chương thứ nhất oai nghi xem nào, không đọc được là chết luôn. Hay bảo đọc chương 15 xem nào, không đọc được chết luôn. Và đọc chương 24 xem nào, không đọc được chết luôn. Chứ các cụ không bảo đọc từ đầu đến cuối đâu, bảo đọc chương mấy phải đọc chương đấy. Hay là đùng một cái các cụ bảo tuyên bài cảnh sách buổi sáng xem, không tuyên được chết đó. Bài cảnh sách buổi sáng tuyên chữ hay tuyên nghĩa, ngày thường hay là ngày trai? Nếu ngày trai thì còn khó nữa, ngày trai thì 4 bài cảnh sách, ngày thường thì có 2 bài thôi. Cho nên ngày xưa các thầy xuất gia Còn thời các cụ, các hòa thượng lớn như là Đức Pháp Chủ, Đệ Tam, hoặc là cố Giác Lên Trưởng Lão hòa thượng ở chùa Hội Xá, rồi hòa thượng Hà Vĩ, rồi hòa thượng chùa Hương, hòa thượng Viên Thành. Đấy, các cụ, các tổ là vì mục đích là đào tạo tăng tài cho Phật giáo và cho đất nước. Cho nên các cụ nghiêm khắc trong vấn đề tuyển dụng tăng ni xuất gia ở trong nhà Phật. Phải thi cử hẳn hoi thì rất nghiêm túc. Cái khóa thọ giới sa di của thầy trượt 6-7, thầy ra cứ khóc tu tu. Thầy đắp y cà sa ra để xin sám hối các cụ và cho các cháu nó qua năm nay rồi về chúng con dạy sau. Các cụ bảo không, dạy thì sang năm dạy, thi được thì sang năm thọ, nhất định không châm trước. Thầy kiểu thương Tiểu ấy, thấy Tiểu nó thi trượt, nó khóc. Cho nên thầy đắp y cà sa ra để xin các cụ để thôi các cụ châm trước cho con về con dạy bảo các cháu nó thêm. Để các cụ châm trước cho các cháu nó thọ giới sa di năm nay, sang năm để chúng con sẽ dạy bảo các cháu nó thêm. Chắc nó ra nó ở nhà con kiểm tra các cháu nó học thuộc hết rồi, nhưng ra đây chắc là quy đức của các cụ, cho nên các cháu nó sợ, nó run, nó không làm được đấy. Thế các cụ bảo nó run, nó không đọc được cái bài viết của nó kìa. Cái bài viết nó là bằng chứng này. Cái bài viết nó được có 2 điểm, làm sao mà châm trước được. Bài viết nó còn đấy. Đấy, bài viết đấy. Không thể nào mà cãi được. Cho nên các cụ ngày xưa lấy cả bài viết, thi bằng bài viết. Để làm gì? Để làm bằng chứng. Ấy. Không có đấy, cái trường hợp đấy, thầy tổ y cả xa ra để đáp y ra để xin cho Tiểu. Nói rằng ở nhà nó học thuộc hết rồi. Nhưng mà vì rách ra sợ oai đức các cụ cho nên thì nó quên. Nó sợ quá, nó không trả lời được. Để lôi chữ viết ra, giấy trắng mực đen để có 2 điểm đấy. 1 điểm đấy, làm sao mà được. Cái lúc mà thọ từ 2 năm sau, 3 năm sau, cái đàn giới chúng tôi thọ từ Sa Di lên Tỷ Khiêu á, cũng có 3 thầy trượt, 3 thầy đều thầy ni cả, trượt thầy tổ cũng ra khóc lóc, xin các cụ chửi cho. 3 năm trời rồi mà nói thì 10 giới Sa Di nó không học thuộc, thế làm sao mà có thể mà lên Tỷ Khiêu được, Tỷ Khiêu ni được. Chúng tôi hỏi nó 10 giới mà nó không đọc được. Nó không đọc được thì làm sao nó có thể nó lên nó thọ 348 giới được. Chưa hỏi về cái giới chúng học của Thích Xoa Mana, hỏi về 10 giới Sa Di nó không đọc được. Nó không kể được 10 giới Sa Di Ni thì làm sao mà có thể cho nó thọ làm lên làm Tỷ Khiêu Ni 348 giới, làm sao nó giữ được. Cho nên các cụ nhất định cho. Khóc tu tu cả thầy cả cho. Đấy. Các vị thấy ngày xưa ở Hà Tây, bây giờ Hà Nội các cụ vẫn giữ duy trì cái đó, khảo hạch đàn giới các thứ nghiêm ngặt lắm. Mà trước khi mà cho thọ giới là tất cả giới tử phải đến để lễ sám 3 ngày, đến trước để lễ sám 3 ngày để cho gì? Để cho trang nghiêm thanh tịnh thân thể và tâm đã. Thân tâm nó được thanh tịnh, được tĩnh lặng, sau đó mới cho thọ giới. Đấy, bây giờ là Hà Nội chúng ta vẫn giữ cái nếp, những các cụ ngày xưa rất là quý. Đương nhiên là một số những vị mà xuất gia mà lười học á, đặc biệt những người lớn tuổi mà xuất gia là không học được là sợ, không dám đi thi và thọ giới Hà Nội. Làm được như thế thì chúng tôi nghĩ là gì? Nó sẽ được cái chất lượng cho Phật giáo chúng ta mai sau, không có cứ uôm là nguy hiểm. Cho nên Đức Đệ Tứ Pháp Chủ vừa qua ngài quyết định là bắt đầu từ năm 2024 này là thắt chặt các tỉnh thành trong cả nước cái việc xuất gia và thọ giới, truyền giới cho tăng ni xuất gia. Đấy, chúng ta thấy trong nhà Phật á, người xuất gia thì cũng có gì giới luật của người xuất gia và có những quy định, quy những cái giới điều của Đức Phật để chế định cho. Thì Phật tử tại gia chúng ta cũng thế. Có 2 chúng, đó là Ưu Bà Tắc và Ưu Bà Di. 2 chúng, Ưu Bà Tắc là gì? Là nam cư sĩ đã quy tam bảo. Ưu Bà Di là nữ cư sĩ, nữ Phật tử đã quy tam bảo. Kể từ khi chúng ta quy Tam Bảo mới gọi là Phật tử, mới gọi là cư sĩ, mới gọi là ưu bà tắc và ưu bà di. Còn chưa quy Tam Bảo thì gọi là thiện nam và tín nữ mà thôi. Cho nên Phật tử này hỏi nói rằng, vì hỏi rằng con có phải đi quy nữa không? Thì ngày xưa nghe ở bên, đi ở bên, bên nước ngoài đó thì nghe thầy các vị ở bên kia bảo là không phải quy y vì đã thọ pháp rồi, cho nên không phải quy y. Nhưng mà nếu Phật tử lại xác định, nếu muốn theo cái đạo đó thì không phải quy y thì kệ thôi. Nhưng còn nếu mà muốn là một Phật tử thì nhất định phải quy Tam Bảo. Nhất định phải quy Tam Bảo. Để Tam Bảo, quy Tam Bảo nó là nền tảng, là cái móng, là cái bước ngưỡng cửa đầu tiên để cho chúng ta gì vào đạo, để cho chúng ta gì có cái sự ràng buộc để chúng ta tu hành theo Phật pháp, theo lời Đức Phật dạy.